Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thưa quý vị khán giả, trong tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật, chúng tôi có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Thay mặt cho quý khán giả, xin kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả. Dạ, xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo những phần trình bày dưới đây chính cách tổng quát. Nếu biết về trường hợp cá biệt của mình thì xin quý vị nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa anh, đề tài hôm nay là cập nhật việc so sánh dữ kiện của sở thuế. Thưa anh, việc mà so sánh dữ kiện thì đã thực hiện từ lâu rồi phải không? Và hôm nay mình có những cái cập nhật nào mới thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như anh nói đúng anh, là tại vì những cái lần trước nhiều năm nay rồi là bắt đầu là sở thuế đối chiếu những cái dữ liệu mà họ nhận được từ những cái cơ quan chính phủ, những cơ quan không phải của liên bang nữa mà của các tiểu bang, ví dụ như là cái bên Land Tax Council hoặc là bên Vitro, bên đường xá đồ này nọ, Road Traffic Authority đồ đó, đó là những cái cơ quan hoặc là những cái công ty lớn. Thí dụ như là cái bên của Uber hoặc là YouTube, Facebook rồi vân vân, đó là những cái mà họ lấy những cái dữ liệu đó. Nhưng mà mới đây thì họ mới đưa ra một cái công báo nữa là họ có mua một cái số dữ liệu từ những cái mà nó gọi là Property Management Software Provider để mà lấy những cái data, trong đó là bao gồm cái ví dụ như là tên, tuổi, địa chỉ của và cái nhà cửa, nhà hoặc là những cái shop, những cái nào mà mình rent và bắt đầu cho mướn từ lúc nào. Thì thường là chúng ta thấy những cái dữ liệu đó trong cái, ví dụ như realestate.com hoặc là on the property đồ vân vân. Đó là những cái dữ liệu đó. Thì bây giờ đó là sở thuế họ lấy những cái dữ liệu đó hết để mà họ biết những cái chi tiết đó. Thì họ sẽ dùng những cái dữ liệu này để mà đối chiếu với những cái mà chúng ta khai trong cái hồ sơ thuế. Tức là có thể là khi mà chúng ta nói là cho mướn nhà nhưng mà chúng ta không có khai những cái phần đó, hoặc là mình khai rồi sau này khi mà mình bán nhà mình không có khai cái phần mà lời lỗ đó. Đó là những cái mà bây giờ đó là sở thuế lấy được những cái dữ liệu đó, thì họ dự định đó là nó sẽ ảnh hưởng tới là 1.6 triệu cá nhân mà mỗi năm đó sẽ, họ sẽ có những cái dữ liệu đó để mà họ đối chiếu với những cái hồ sơ của chúng ta. Nếu mà chúng ta khai không đúng đó thì là họ sẽ hỏi thăm đến đó. Là cái này là cái mà cái họ mới đưa ra công báo sau này, thì tức là mới trong cái thời gian gần đây, thì khi mà chúng ta đi khai thuế thì chúng ta cũng phải nên cẩn thận những cái mà chi tiết mà chúng ta khai, nhất là nếu mà chúng ta có bán những cái bất động sản hoặc là gì đó thì là chúng ta cũng phải nên kiểm tra để mà khai cho nó đúng. Mặc dù là có thể là chúng ta sẽ không khai, không phải đóng thuế, tại vì đó là có nhà, những cái là nếu mà nhà chúng ta ở rồi này nọ, nhưng mà mình cũng phải khai cái phần đó, tại vì sở thuế họ sẽ không biết cái đó. Thí dụ như là mình ở trong đó một thời gian và sau này mình dọn đi, mình cho mướn rồi này nọ, mình khai thuế, thì trong sở thuế họ chỉ biết được những cái phần đó thôi. Thì khi mà mình bán đi thì là mình phải khai cho nó đúng, là mình khai là mình có nhà và mình được miễn thuế đồ này nọ. Do đó là cái đó là cái mà cẩn trọng khi mà mình làm. Và thì cũng xin lưu ý nhắc lại nữa là cái ngày mà chúng ta ký hợp đồng là cái ngày đó là chúng ta phải khai, chứ không phải là cái ngày mà settlement. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Như vậy thì cho thấy rằng sở thuế ngày càng phát triển thêm việc mà kiểm soát những lời tức của các công dân. Đó là một điều không biết là nó vui hay buồn. Nhưng mà có một cái là nếu mà sở thuế lấy được các dữ liệu từ cái thị trường bất động sản là real estate, người ta lo lắng là không hiểu rằng bọn tin tặc, hacker nó cũng có thể lấy được những dữ liệu đó giống như sở thuế không? Bởi vì thưa anh, trước đây thì cũng có một tin tức là tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại của một số khoảng chừng 5 triệu người Úc đã bị tiết lộ và bị bán trên trang mạng. Thì anh nghĩ thế sao?
Dạ thì dĩ nhiên thì nó có những cái luật lệ để mà ép cũng như là bắt buộc cái những cái tổ chức, những cái cơ sở này họ phải có những cái mà phần bảo mật chung đó. Thì là đây là những cái mà của những cái công ty tư nhân mà sở thuế họ cũng tức là họ mua lại hoặc là họ để là khoai, tức là họ lấy được những cái hồ sơ đó, có thể là họ điều đình để mà họ lấy những cái hồ sơ đó. Thì những cái đó có thể là những cái mà có thể là công cộng, tức là họ lấy từ những cái chi tiết mà ở ngoài công cộng, hoặc là có những cái chi tiết đó có thể là từ cái những cái việc mà giao dịch của chúng ta với những cái cơ quan, những cái công ty mà buôn bán nhà cửa, hoặc là những cái giao dịch đó. Do đó là cái phần mà bảo mật đó thì dĩ nhiên là nó có, nhưng mà khi mà nói là cái hacker thì nó tới những cái chương trình lớn thì họ cũng có thể họ vào được thôi. Và thì đó là những cái, tại vì cái đó là của những cái cơ quan, của những cái cơ sở ngoài. Còn đối với của chính phủ thì đó, cái sự mà bảo mật nó phải cao hơn nhiều, nhưng mà không có nghĩa là hoàn toàn là 100%. Tại vì đó là cũng có những cái trường hợp mà chúng ta cũng đã nghe tới những cái mà nó hacker và họ vào tới những cái bộ ngoại giao hoặc bộ quốc phòng rồi vân vân. Đó là những cái mà chúng ta không có thể tránh khỏi được. Nhưng mà đối với những cái dữ liệu mà sở thuế thu thập được thì là họ sẽ dùng trong cái việc để mà nó liên quan tới cái cá nhân của chúng ta. Do đó là theo cái luật họ bắt buộc là tức là họ phải đưa ra một cái công báo, tức là họ phải để vô cái gadget để mà báo cho, tức là trong cái gadget của chính phủ báo cho là đây là những cái mà sở thuế họ sẽ làm. Dạ.
Dạ vâng, anh nói chữ gadget tức là công báo của chính phủ.
Dạ.
Vâng. Dạ thưa anh, thì đó là một cái tin mà nhiều người cũng nghĩ rằng sở thuế nên làm, là bởi vì phải cần tận thu những cái thuế má nào của các công dân để giúp cho chính phủ có khả năng chi tiêu vào những cái việc công ích. Thì hy vọng rằng tình trạng bảo mật của các cơ quan chính phủ, đặc biệt là sở thuế, sẽ rất chặt chẽ và không có chuyện mà bị hé lộ ra ngoài, những kẻ xấu nó lợi dụng. Vậy vâng, trở lại một số các câu hỏi chúng tôi nhận được trong tuần qua. Câu đầu tiên là tôi được người bạn cho biết là năm nay mình có thể đóng tiền vào quỹ hưu bổng và xin khai khấu trừ thuế trên 25.000, phải không anh? Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó, cái thay đổi trong đây đó là nó đúng một phần, đó là tức là mình có thể mình đóng hơn, nhưng mà hàng năm á là mình cũng chỉ được có 25.000 để mà khai khấu trừ thuế mà thôi. Tuy nhiên luật họ cho phép chúng ta đó là họ cho qua cái luật nó gọi là catch up, tức là 2 năm trước đây mình có thể mình đóng ít hơn, thì năm nay mình có thể mình dồn vô thêm một phần. Tức là thí dụ như là cái năm vừa qua hoặc là năm trước đó mà mỗi năm mình có thể mình bỏ vô cái super contribution đó từ cái chủ nhân và từ cái mà mình tự đóng vào để mà khai khấu trừ thuế đó, dưới cái số tiền 25.000, thì cái phần mà còn dư lại đó thì năm nay mình có thể mình tăng lên, tức là 25.000 của năm nay và những năm 2 năm trước đó mà cái số tiền mình đóng ít hơn, thì lần này là cái cơ hội để mà chúng ta có thể bỏ vô thêm. Thì cái khai khấu trừ thuế này đó là chúng tôi cũng xin nhắc quý vị đó là nó được lợi cho chúng ta với điều kiện là thí dụ như là cái thu nhập và cái mức cái thang thuế của chúng ta nó cao, còn nếu mà nó thấp thì đó nhiều khi nó không có lợi được nhiều. Thí dụ như là tại vì khi mà mình bỏ tiền vào quỹ hưu bổng mà mình xin khấu trừ thuế, thì khi mà cái số tiền đó vào quỹ hưu bổng thì họ sẽ trừ thuế là 15% để mà đóng cho chính phủ trước khi mà cái số tiền đó nó vào cái quỹ hưu bổng của chúng ta. Do đó đó là cái thuế lúc đó là 15%, và cái số tiền đó là mình phải giữ trong đó tới là khi mà lúc mà chúng ta 60 tuổi và nghỉ hưu, hoặc là 65 tuổi mà là chúng ta mới rút được ra. Do đó là có những cái phần mà chúng ta phải suy nghĩ tới, có những cái lợi trong cái phần đó. Nếu mà dĩ nhiên là cái thuế của mình, tức là cái thu nhập của chúng ta cao, thì là mình bỏ vô thì là dĩ nhiên là nó có lợi. Do đó là cái lý do mà tại sao mà chính phủ họ có một cái cap, tức là một cái mức giới hạn cho chúng ta mà thôi, là 25.000 một năm mà thôi, chứ không có được hơn. Nhưng mà đó là nó cho mình catch up, tức là mình có thể mình đóng nhiều hơn có thể năm nay, tùy theo những cái năm trước đó thì mình có thể mình vào cái hệ thống sở thuế hoặc là MyGov của chúng ta để mà chúng ta check được cái tiền mà của những cái năm trước đó là mình đóng dư thiếu bao nhiêu để mà kỳ này mình có thể mình đóng thêm vậy. Dạ.
Một câu hỏi thứ hai nữa là tôi có căn nhà cho mướn và nay thì lấy lại để ở, nhưng nhà bị hư hại nhiều. Nếu tôi sửa lại thì có được khai khấu trừ thuế không anh? Câu này dường như là trước đây cũng đã trả lời, nhưng mà cái chuyện này thì chuyện thường xảy ra, thành nữ ra. Nếu mà nhắc lại thì cũng là chuyện tốt thôi. Thì thưa anh, trường hợp này thì có thể khai khấu trừ thuế được không anh?
Dạ, thì anh đúng như anh nói đó. Những cái câu hỏi này đó là nó cũng thường xuyên xảy ra. Nhưng mà những cái câu hỏi này là những cái câu mà nó thật ra nó cũng hơi khó mà trả lời cho nó chính xác. Tại vì đó là tùy theo cái trường hợp mà mình sửa sang. Nếu mà mình chỉ sửa là những cái hư hại để mà trở về cái vị trí trước đây, trước khi cho mướn, thì là mình có thể mình sẽ được khai khấu trừ thuế. Còn nếu mà mình tân trang, tức là mình làm cho nó đẹp hơn, tốt hơn, thí dụ như mình dùng những cái nguyên liệu khác nhau để mà cho nó tốt hơn, thay vì bằng thảm thì bây giờ mình lót cây dán hoặc là này nọ đồ, đó là những cái mà mình sẽ không đạt được khai khấu trừ thuế. Thì họ cho phép chúng ta đó là cái thứ nhất là tại vì cái nhà mình lúc đó mình cho mướn, và mình cho mướn một cái thời gian thì dĩ nhiên là họ có thể là họ sẽ làm hư hại để mà mình sửa lại, ví dụ sơn phết đồ lại thì là được, đó là những cái mà mình cũng có thể mình được khai khấu trừ thuế. Nhưng mà mình phải chứng minh cho họ biết là cái phần hư hại này là tại vì cái người chủ trước làm. Dĩ nhiên á, là khi mà mình khai những cái mà nó gọi là repair mà sửa chữa đó, mà cái số tiền nhiều thì dễ dàng cho sở thuế chú ý đến chúng ta. Do đó là chúng ta phải có những cái hóa đơn, những cái receipt đồ đàng hoàng để mà khi mà họ yêu cầu chúng ta chứng minh. Thế nhất là ví dụ như là mình, nếu mà mình có mướn những người làm cho mình, đặc biệt là những người mà handyman hoặc là những người mà có làm cho chúng ta, thì họ phải cấp cho chúng ta một cái invoice, một cái hóa đơn đàng hoàng thì chúng ta mới được khai. Chứ mình không thể nào mình nói mình có mướn người này thì họ tính mình bao nhiêu tiền. Tại vì cái mục đích là cái thứ nhất là họ cấp cho mình cái invoice, thì đó là họ phải khai thuế trên cái số tiền đó. Còn mình phải có giấy tờ để mà mình chứng minh là cái những cái hư hại, những cái sửa sang nó là về cái gì, thì đó là họ sẽ cho mình biết là họ làm những cái gì trong đó, để mà sở thuế khi yêu cầu thì là mình phải có giấy tờ để mà mình chứng minh. Còn không thì là họ sẽ không có cho chúng ta được khai thuế. Chúng tôi nhân đây cũng xin nhắc quý vị đó là nếu mà chúng ta mua một cái căn nhà để mà cho mướn, và khi mà trước khi mình cho mướn thì mình sửa chữa, cái phần đó là chúng ta sẽ không được khai khấu trừ thuế. Tại vì khi mà mình mua cái nhà, cái trị giá lúc đó vì không có sửa chữa như vậy, do đó là cái giá nó khác nhau. Do đó là khi nào mà sau khi mà mình cho mướn, tức là khi mà mình đã tạo ra lợi tức, và sau cái thời gian mà tạo ra lợi tức thì dĩ nhiên là nó có những cái hư hại, thì mình sẽ có thể mình xin khấu trừ, mình sửa sang lại trong cái khoản đó. Còn nếu mà trước đó thì là không được khai khấu trừ thế. Dạ.
Dạ, xong câu khác là tôi có nghe nói là được rút tiền từ quỹ hư bổng ra để đặt cọc mua nhà. Việc này có đúng không anh? Và điều kiện như thế nào thưa anh?
Dạ, thì cái chương trình này nó cũng được 3-4 năm rồi anh. Tức là từ cái ngân sách và của năm 17-18 đó là Chính phủ có đưa ra cái luật để mà giúp cho những người nào mà mua căn nhà đầu tiên mà có thể là gặp trở ngại, không có đủ khả năng tài chính để mà làm, thì họ cho chúng ta cái được quyền đó là tiết kiệm. Tức là họ đưa ra cái chương trình nó gọi là First Home Super Saver Scheme, tức là một cái chương trình tiết kiệm để mà mua căn nhà đầu tiên. Thì chúng ta có thể là chúng ta bỏ tiền vào quỹ hưu bổng, thì trong cái thời gian là chúng ta có thể, khi mà chúng ta mua cái căn nhà đầu tiên, là chúng ta có thể rút tiền từ cái quỹ hưu bổng đó để mà mua. Chứ thường á, là cái quỹ hưu bổng là chúng ta phải đợi tới 60-65 tuổi thì chúng ta mới có quyền để mà đụng tới là rút ra. Còn cái chương trình này đó thì là giúp cho những người nào mà có căn nhà đầu tiên là có thể mình rút ra là tối đa đó là 15.000. Là khi mà cái đây là đối với những cái mà không phải là tiền mà của chủ nhân đóng cho chúng ta, mà đây là những cái mà nó gọi là voluntary contribution từ cái cá nhân của chúng ta, tức là mình phải tự đóng thêm vào chứ không phải là cái tiền mà chủ nhân bắt buộc đóng cho chúng ta, thì cái đó không được. Chỉ có cái là cái mà chúng ta tự nguyện đóng trong cái thời gian trước đây thì chúng ta họ cho phép chúng ta là rút ra 15.000 cho mỗi năm và tối đa là chỉ 30.000, trong cái những năm vừa qua là chúng ta có thể rút ra lấy ra là 30.000 để mà đầu tư mua cái căn nhà đầu tiên, đặt cọc để mà mua cái căn nhà đầu tiên, thì cái đó là nó gọi là first home, tức là cái nhà này đó là với điều kiện đó là những cái người mà mình chưa bao giờ mình làm chủ một cái căn nhà ở nước Úc này, là cái đó là bao gồm luôn là thí dụ như là mình không có những cái như là đầu tư cái nhà đầu tư, hoặc là property đầu tư, hoặc là land, hoặc commercial land cũng là tính, tức là mình chưa bao giờ làm chủ một cái bất động sản nào tại nước Úc này, thì đó là mới được. Và cái thứ hai đó là cái chương trình này đó là họ cho từng người một, do đó là nếu mà chúng ta có hai người mà hùng chung với nhau, thì nếu mà hai người có tiền trong cái quỹ hưu bổng để mà đủ tiêu chuẩn, đủ cái phần đó, thì chúng ta có thể hai người cùng rút ra là 30.000 là tối đa mỗi người để mà cộng chung. Thì cái đó là tính đầu người, tức là không có tính là vợ chồng hoặc là anh chị em, bạn bè, thì là mình cũng có thể là mình rút ra cùng một lúc để mà rút tiền đó ra để mà mua nhà. Nhưng mà thực tế là cái căn nhà đó là hồi trước tới giờ là mình chưa bao giờ mình làm chủ một bất động sản gì tại nước Úc, thì mình mới đủ tiêu chuẩn. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, một câu hỏi khá thú vị là tôi có thể đóng tiền hưu bổng cho bà xã tôi và có được khai khấu trừ thuế không thưa anh?
Dạ thì cái chương trình này xảy ra cũng lâu lắm rồi anh, nhiều khi mình không có nghĩ tới đó, là mình có thể đóng vào quỹ hưu bổng cho người phối ngẫu của mình, là người vợ hoặc chồng của mình, hay là người diện hôn thê, tức là defector cũng được, với điều kiện cái người kia thu nhập thấp, tức là dưới 37.000, thì là chúng ta có thể bỏ vào là 3.000 là chúng ta được khai là 540 đồng, tức là mình claim cái tax offset trong cái hồ sơ thuế cá nhân của mình là 540 đồng một năm. Nếu mà chúng ta bỏ vào mà cái người phối ngẫu, tức là người vợ hoặc chồng thu nhập dưới 37.000, cái đó là cái thu nhập nó gọi là cái tiền mà thu nhập của chúng ta đó là cái accessible income, và cái tiền mà thu vào đó là nó phải dưới cái số tiền đó, thì đó là mình khi mà mình đóng vào thì là mấy, với điều kiện là cả hai đều phải là ở nước Úc, tức là Australian resident khi mà chúng ta bỏ tiền vào, và cái nữa là sống chung với nhau chứ không phải là nói là sống riêng hoặc là sống riêng tư thì không được. Dạ. Yeah. Đó là cái mà dạ, chúng ta có thể làm được dạ, trước ngày 30 tháng 6, là nếu mà cái người vợ hoặc người chồng mà thu nhập mà dưới 37.000 thì có thể mình nên nghĩ tới để mà mình đóng thêm vô cái phần đó để mà là được giảm cái phần thuế đó. Dạ.
Dạ vâng, cái điều kiện sống chung cũng rất quan trọng, là bởi vì nhiều khi là có nhiều người bà xã cũ đã ly hôn với lại sống với đứa con, mà thấy thu nhập cũng thấp thì không hiểu rằng người chồng có thể giúp để mà trả tiền hưu bổng cho bà trước không thưa anh?
Dạ thì cái đó thì mình phải đọc lại cái định nghĩa đó. Nhưng mà trong này á, thì họ nói là cái khi mà chúng ta là đóng tiền vào đó, là mình và người phối ngẫu phải không có sống riêng, hoặc là sống và sống riêng tư on a permanent basis. Tức là đó là cái có thể là đó là nếu mà mình dịch ra cái nghĩa này thì có thể là tại vì nếu mà mình không sống chung với nhau hoặc là sống riêng lẻ mà on a permanent là thường xuyên như vậy, thì đó là có thể là mình sẽ không được. Và thì không biết là sở thuế họ có cách nào để mà họ check kiểm tra cái phần đó hay không thì mình không có sure. Nhưng mà dạ thì cái phần đó là nó theo mình phải đọc theo cái định nghĩa thì mình mới biết được là những cái trường hợp đó có được hay không. Dạ.
Dạ vâng, đặt câu hỏi ra cho vui chứ thực sự thì ở Úc này lo cho một bà là thấy gần chết rồi, chứ làm sao mà cái chuyện những mấy bà cũ đó, nhiều khi có hai ba bà cũ nữa anh. Dạ. Do sự ly hôn không có sống chung được nữa thì chuyện đó thì quyền của mỗi người. Dạ vâng, thời lượng phát thanh hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất nhiều. Dạ.
Dạ thì cảm ơn anh Văn Bách, và trước khi chấm dứt chương trình thì chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình hôm nay, và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này trong tuần sau. Dạ xin cảm ơn. Chào.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.